Ngọc Tuấn ơi, cà phê có lẽ là một thức uống gắn liền với lại đại đa số văn nghệ sĩ. Người ta có thể chiêm nghiệm bên ly cà phê, người ta có thể thức đêm để sáng tác nhờ có cà phê. Và quán cà phê nó sẽ là cái nơi của văn nghệ sĩ tụ họp. Vậy thì khi mà cà phê nó trở thành đề tài cho sự sáng tác, thì những tác phẩm nào về cà phê mà anh thấy nó dễ thương và nó được nhiều người yêu thích hả anh?
Hồi trước ở Việt Nam có một cái bài bài thơ của Jacques Prévert, nhà thơ Pháp, gọi là bài Déjeuner du matin, là cái bữa điểm tâm. Cái bài thơ được rất nhiều người thích và nhiều người dịch ra tiếng Việt lắm, nhưng mà cũng có một cái bản dịch của Nguyễn Đăng Thường và Diễm Châu rất là thú vị. Một cái bài bài thơ như thế này: bữa điểm tâm, chàng đã rót cà phê vào tách, chàng đã chế sữa vào tách cà phê, chàng đã bỏ đường vào tách cà phê sữa. Với cái muỗng nhỏ, chàng đã khuấy, chàng đã uống cà phê sữa và đặt tách lại trên bàn, không nói với tôi một lời. Chàng đã bật lửa đốt một điếu thuốc, chàng đã thở những vòng tròn bằng khói, chàng đã gạt tàn vào cái gạt tàn, không nói với tôi một lời, không nhìn tôi. Chàng đã đứng dậy, chàng đã đội mũ lên đầu, chàng đã khoác áo mưa trên mình bởi hôm ấy trời mưa, và chàng đã ra đi dưới cơn mưa, không một lời, không nhìn tôi. Và tôi đã úp mặt trên tay và đã khóc. Thì cái bài thơ này nó là một loại thơ rất mới so với cái thời lãng mạn trước đó. Thì khi bài thơ này du nhập vào Việt Nam thì nhiều người thích lắm, vì thế nó khác hẳn với những cái âm điệu và cái cách diễn tả của thơ Việt Nam. Thì đó cũng là một bài nổi tiếng về thơ. Nhưng mà thật ra mình nói chuyện thơ vậy chứ, cà phê là có lẽ là một cái đề tài mà không phải chỉ có nhà thơ lưu tâm đâu, mà còn tất cả các nghệ sĩ ai cũng lưu tâm á. Picasso vẽ rất nhiều bức tranh, thậm chí trên đó có viết cái chữ cà phê đó. Van Gogh thì có vẽ một cái bức tranh hết sức nổi danh là cái Café Thérèse at Night. Ông ơi vẽ bên cái hành lang, bên bên cái hiên của một cái quán cà phê trong đêm, bầu trời đầy sao, đêm màu xanh, những cái quán nó có ánh sáng màu vàng, thì bức tranh nó vô cùng nổi danh. Trong âm nhạc có nhiều người viết về cà phê lắm, và trong văn chương thì đương nhiên là chỗ nào cũng có cà phê rồi. Có một cái nhà văn Pháp nữa tên là Michel Buteau, ông cũng là nhà thơ. Thì ông ấy có làm một cái bài thơ, thậm chí nó có tên là Nghi lễ cà phê. Có nghĩa là cà phê nó không phải là cái chuyện uống chơi đâu, mà nó là nghi lễ cà phê, La cérémonie du café. Thì nhà thơ Hoàng Ngọc Biên có dịch ra tiếng Việt Nam như thế này: nghi lễ cà phê. Ngày xưa tôi uống cà phê, đặc biệt là ở Ai Cập, nơi tôi rất thích nhai một chút chỗ cà phê lắng dưới đáy tách. Ngày nay tôi phải kiêng cữ, nhưng tôi đi tìm mùi của nó, đưa trở về một con phố tuổi thơ, có tiếng lò rang hạt reo vui. Khi tôi đến xứ sở Rambo, lọc chọn hạt cà phê, tôi cảm thấy cần thiết phải thử làm một nghi lễ. Gần những ngôi nhà thờ trong hang, hứng khởi chuyến đi xa, tôi muốn uống nguyên một ngụm cà phê của trọn một đời người. Thì trong này ông có nhắc đến cái tên của nhà thơ lẫy lừng thế giới là nhà thơ Rambo. Thì Rambo đó là một người, một nhà thơ nổi danh vậy, nhưng mà sau mấy năm làm thơ rồi thì ông không làm thơ nữa, mà quyết định trở thành một cái nhà buôn. Anh bán gia thú, bán vũ khí và bán cà phê lậu. Và anh rời nước Pháp đi qua bên châu Phi, qua xứ Ethiopia, sống bên đó và buôn cà phê. Người ta gọi nhà thơ là nhà buôn khai phá, bởi vì hồi đó cái việc mà buôn bán á, kiểu đó là một cái việc vô cùng phiêu lưu mạo hiểm. Thì bây giờ những cái nhà thơ mà trở về những xứ Ethiopia rồi đó uống cà phê thì không ai mà không nhớ đến Rambo. Thì đó là cái thơ về cà phê. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều người viết truyện, nhắc đến cà phê, thơ, nói đến cà phê. Nhưng mà ở Việt Nam trước 75 có những cái địa điểm uống cà phê mà người ta rất là thích. Ví dụ như là cà phê Broda, cà phê La Pagode. Nó có cái quán nữa là quán cà phê Cái Chùa đó. Nó nằm ở góc ngã tư của Lê Thánh Tôn và Tự Do của... Mà bây giờ thì được gọi là Đồng Khởi đó. Thì quán La Pagode chứ không phải. Rồi là sau đó nó có một cái quán nữa là quán Broda. Người ta cũng hay đến đó uống cà phê. Thì sau này trong cái phim mà người Mỹ Trầm Lặng đó, thì người ta có dựng lại, thiết kế lại hình ảnh của quán Broda cho nó giống ngày xưa. Nhưng sau này đó nó còn có, hồi đó còn có một chỗ uống cà phê nữa là Givran, người ta cũng thích lắm. Nhưng mà sau này thì mình không biết nó như thế nào, mà có lần nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết một bài than phiền là sau này không có còn cái không khí uống cà phê như trước kia nữa. Thì Đỗ Trung Quân là một người rất mê uống cà phê. Có một lần anh có dịp đi sang Mỹ và anh ghé đến San Francisco để thăm nhà thơ Hoàng Ngọc Biên, thì anh được đưa đến một cái cà phê gọi là Triste. Cà phê đó vô cùng lừng lẫy vì những cái tay nhà văn lớn nhất của Mỹ đã ngự chỗ quán cà phê đó. Cho nên là Đỗ Trung Quân ít nhất là có hai bài viết về cái vụ cái quán cà phê đó. Trong đó anh có viết một cái bài tùy bút rất là dễ thương. Trong đó có đoạn thế này: San Francisco vẫn mang đủ quá khứ hiện tại trong lòng nó bằng một trong nhiều địa chỉ danh tiếng. Cafe Triste, một nơi phải đến. Rồi ông viết tiếp: Cafe Triste có một lịch sử. Lịch sử ấy bắt đầu từ đâu không quan trọng. Từ cái anh chàng thanh niên ngư dân nghèo khó Giovanni Gianni của vùng Triste ở Ý, 15 tuổi đi học hát opera, làm nghề lau chùi cửa kính ở San Francisco những ngày đầu di cư qua Mỹ. Cái tên lịch sử này tọa lạc trên số 610 ở góc phố Vallejo Grande, là tiệm cà phê espresso và cappuccino đầu tiên mở ở bờ biển phía tây California năm 1956. Nay vẫn còn hơi ấm hồi tưởng của cái bàn nơi Francis Ford Coppola ngồi nhiều tháng trời đẽo gọt kịch bản The Godfather. Cũng là một nơi từng trở thành phòng khách của Jack Kerouac, Allen Ginsberg và những nhà thơ beatnik bạn bè. Nói cách khác là của cả một thế hệ gọi là Beat Generation. Từ khi khai trương cách nay hơn nửa thế kỷ đã nổi tiếng với cách kết hợp từ phong vị nước Ý cổ xưa đến thơ ca bohemian, âm nhạc và nghệ thuật. Cafe Trist đã đi vào nhiều tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ danh tiếng thế giới như Czesław Miłosz, Józef Brodsky, vân vân. Thì một nhà thơ như là Józef Brodsky từ bên Nga qua Mỹ sống và trở thành một nhà thơ đoạt giải Nobel. Thì có lần ông cũng phải ghé đến cái quán Cafe Trist và ông có làm một cái bài thơ đặt tên là Cafe Triste, San Francisco. Thì trong đó có cái đoạn thế này mà nhà thơ Hoàng Ngọc Biên đã dịch là: Tôi đã trở lại góc phố Vallejo và Grant như một tiếng dội với đôi môi giờ đây thích nụ hôn hơn chữ nghĩa. Ở đây chẳng cái gì thay đổi, kể cả bàn ghế, kể cả thời tiết, vân vân. Thì cà phê nó vậy đó, nó có một cái thứ văn hóa mà những cái nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ nói chung khó có thể từ chối lắm. Thì có lẽ là nơi cà phê là cái lúc mà người ta suy nghĩ được nhiều, vì nó có sự im lặng, nó khác với uống rượu. Và nhờ vậy người ta mới có cái lúc uống cà phê là lúc có thể nghĩ ra một ý thơ, có thể viết nguyên bài thơ không chừng, có thể làm một cái phác thảo cho hội họa, có thể làm một cái sườn cho một cái tiểu thuyết hay một cái chương của một tiểu thuyết, có thể có một dự định cho một truyện ngắn, vân vân. Thậm chí như là đạo diễn Coppola còn có nảy ra ý để mà làm cuốn phim The Godfather ở trong quán cà phê nữa. Mình nói chuyện cà phê vậy chứ mình nên có một chút âm nhạc không?
Dạ đúng rồi anh, âm nhạc về cà phê chắc là sẽ rất thú vị anh ha.
Nhạc về cà phê đó thì có một cái bài rất là trữ tình. Cái bài này là vừa nói đến chuyện cà phê mà vừa nói chuyện tình yêu. Hai người yêu nhau rồi, trước khi chia tay vĩnh viễn vì không có thể đến với nhau được, thì họ tặng nhau một tách cà phê cuối cùng. Bài ca này nó theo điệu tango, nó từ xứ Argentina, nó gọi là El Último Café, tách cà phê cuối cùng. Thì cái bài này nó rất là thú vị, thì mình sẽ mời quý thính giả nghe cái bài này, và trong khi nghe mình thử đọc cái lời, dịch cái lời ra tiếng Việt để mình dễ theo dõi nha. El Último Café, tách cà phê cuối cùng. Đây là một bài tango chậm, nhạc của Hector Stamponi và lời ca của Catulo Castillo. Nhạc dạo rất là êm dịu, nó nói về cái hồi ức của một người nhớ lại cái bữa uống cà phê cuối cùng. Hồi ức về anh lại quay quắt đến.
En el otoño, atardecer.
Màu trời ảm đạm chiều thu.
Miro la garúa y mientras miro.
Em vừa ngắm mưa phùn.
Gira la cuchara del café.
Vừa khuấy cà phê. Tách cà phê cuối cùng lần đó, đôi môi anh lạnh lẽo. Đã gọi với một tiếng thở dài.
Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés.
Em còn nhớ tia nhìn khinh rẻ của anh, em đã khiêu khích anh vô cớ. Dù bây giờ anh không có mặt ở đây, em vẫn nghe anh nói chuyện chúng mình đã hết. Anh đã nói như thế trong lần chia tay, ngọt và đắng như cà phê, như sự lãng quên, như cơn choáng váng cuối cùng của nỗi niềm chua chát chẳng có lý do. Và lúc đó, trước sự tàn nhẫn của anh, em đã thấy em chết đứng, không hiểu nổi sự vô tâm của anh. Và rồi em nhận ra nỗi cô đơn của em, không còn để làm gì nữa. Lúc ấy trời đang mưa và em đã mời anh uống tách cà phê cuối cùng.
Hay quá anh Hoàng Ngọc Tuấn, cái cảm giác rất là cà phê hả?
Rồi.
Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, nãy giờ mình nói đến cà phê xen lẫn trong thơ nè, trong văn, rồi xen lẫn với tình yêu, rồi có trong âm nhạc. Vậy thì có ai viết hoặc vẽ gì đó về cái cảm giác của người uống cà phê không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Có chứ, có rất nhiều. Thơ văn có rất nhiều về cảm giác cà phê. Nhưng mà ở trong, nếu mà trong âm nhạc cũng có cái bài này rất thú vị. Cả cái bài này tác giả không nhắc đến chữ cà phê nào hết á. Nhưng mà lại nói cái cảm giác của người uống cà phê, nghĩa là khi mà mình ngồi uống cà phê, mình thấy mình chậm lại, mọi thứ đều phải chậm lại hết á. Thậm chí mình nhìn ra ngoài quán cà phê, thế giới trôi đi vùn vụt, thấy cái gì nó cũng nhanh á. Mình thấy không nên vội vã, uống cà phê là phải chậm rãi. Cho nên có rất nhiều người, người ta ghiền cà phê đến độ để cái phin cà phê cho từng giọt cà phê rơi chậm chậm xuống, khoan uống đã. Chứ cái gì uống cà phê mà nhanh, uống cái ực, thì kể như không biết uống cà phê. Thì cái bài này là nó được viết và trình bày bởi cái nhóm, một cái nhóm nhạc ở Mỹ Tây Cơ. Một cái nhóm nhạc đó có tên là Café Tacuba. Cái nhóm nó còn có mang tên là cà phê. Cái tên đây là tên của một quán cà phê rất nổi danh ở Mexico City đó. Cái nhóm này, cái tên gọi là chết tên rồi, dính với cà phê. Thì cái bài này có tên là Lento, nghĩa là chậm. Bài này người ta sẽ hát bằng tiếng Tây Ban Nha, cho nên mình xin để người ta hát rồi mình tạm thời dịch ra tiếng Việt Nam để thính giả dễ theo dõi nha. Đây là cảm giác chậm của một người uống cà phê. Trong quá khứ ngày dài hơn, không giống như bây giờ ngày cứ bay vụt qua. Chúng ta nên chậm lại để nhìn con sâu đang trườn trên lá và thấy nó đang đi dọc theo nhánh cây xuống đến mặt đất ấm, nơi nó sẽ nghỉ ngơi. Trong quá khứ, tôi chưa bao giờ thấy mặt trời di chuyển. Bây giờ nó giống như một ngôi sao chổi lướt nhanh qua bầu trời. Chạy, luôn luôn chạy về phía trước, nhanh hơn, dù chẳng bao giờ biết chạy đến đâu. Tôi nên chậm lại để tôi có thể nhìn rõ hơn vào tròng đen, vào đồng tử và vào chiều sâu ánh mắt của bạn. Rồi sau đó tôi sẽ tập trung vào mọi điều khác. Sẽ gây cảm giác như say thuốc. Chúng ta nên đi thật xa để xem cuộc trình diễn của mặt trời và các hành tinh, tất cả nhảy múa quanh dàn nhạc của muôn sao cùng cất lên bài ca của chúng.
Hoàng Ngọc Tuấn ơi, nãy giờ mình có nói đến cà phê Việt Nam ngày xưa ha. Rồi mình có nói đến một cái quán cà phê rất là nổi tiếng ở Mỹ. Rồi mình có nói cà phê Ai Cập, cà phê Mexico. Vậy thì ở cái nơi mà người ta trồng cà phê nhiều nhất trên thế giới, châu Phi, thì có ai đó viết cái gì về cà phê? Chắc là nếu mà có ai đó viết thì phải là thú vị lắm anh ha.
Có chứ, những cái nước ở châu Phi, có nhiều nước người ta trồng cà phê lắm. Nhưng mà cái thú vị nhất á, là cái màu da của phụ nữ á, châu Phi nó giống cái màu cà phê. Thế cho nên nó gọi là couleur café, là màu cà phê. Thì có một cái nhạc sĩ tên là Serge Gainsbourg đã viết một cái bài để mà nói đến cái màu cà phê tự nhiên trên làn da của người con gái Phi Châu. Thì cái bài đã có những cái lời như là: anh yêu màu cà phê của em, tóc cà phê của em, cổ cà phê của em. Bây giờ mời quý vị thính giả nghe bài Couleur Café. Anh yêu lúc em nhảy múa cho anh xem, rồi anh nghe tiếng lao xao của tất cả những vòng kiềng xinh xắn rung rinh nơi đôi bàn chân em. Màu cà phê, anh yêu màu cà phê của em biết mấy. Phát cuồng lên khi thấy em xoay tròn đôi mắt và đôi hông. Nếu em giống như cà phê thì không gì làm anh chơi với hơn, không gì làm anh hưng phấn hơn. Đêm nay sẽ là đêm thức trắng. Màu cà phê, anh yêu màu cà phê của em biết mấy. Màu cà phê, anh yêu màu cà phê của em biết mấy.
Bài nhạc dễ thương quá Hoàng Ngọc Tuấn ha. Wow, tự nhiên thấy người con gái Phi Châu đẹp dễ sợ luôn á.
Đúng rồi, thì cà phê nó là một cái gì nhỉ? Nó giống như là một cái phép lạ của sự cảm hứng vậy. Có những người một ngày không uống cà phê thì không thể chịu nổi. Và có những người nghệ sĩ không có cà phê thì bãi hoải không có thể sáng tác được.
Vậy nghe là biết là anh Hoàng Ngọc Tuấn là tín đồ của cà phê rồi.
Rất ghiền cà phê. Và như vậy cho nên mình xin cầu chúc rằng có gì xảy ra đi nữa đi thì thế giới này vẫn còn tiếp tục có cà phê để những người nghệ sĩ còn có thể sống sót.